Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast Tâm sự Tài chính, kênh YouTube Tiền của tôi Official. Bây giờ là 22:21, cũng khá là muộn rồi đúng không ạ? Mà cũng vừa mới đi ra ngoài về, cũng có nhiều tâm sự và muốn ngồi ở đây thì mình làm cái podcast này, chia sẻ và tâm sự với anh chị các bạn thôi. Cái podcast này cũng không có đào tạo gì mọi người đâu, mình chỉ đơn thuần là mình suy nghĩ gì và mình nói như vậy. Mình biết là giờ này thì cũng không có nhiều anh chị theo dõi kênh YouTube. Tuy nhiên thì có thể ngày mai anh chị sẽ xem lại, hoặc một vài ngày nữa, hoặc đâu đó có một vài các anh chị mà search ở trên YouTube thì có thể ra được mình. Mình làm video này thì mình chia sẻ những cái nhìn của mình, cái sự quan sát của mình ở trong thực tế, hoặc là những gì mà mình đọc được thôi. Thế thì nội dung ngày hôm nay thì mình muốn nói tới bốn cái con đường mà làm giàu mà mình tìm hiểu, mình đọc sách, mình có tương tác với những người đó. Mình biết được cái cách mà mọi người đã đi, con đường của mọi người đã đi. Và để mình cũng soi lại mình xem là bản thân mình là phù hợp với con đường nào. Và cũng là một cách chia sẻ, một cái cách góc nhìn tới mọi người, để mọi người cũng hình dung ra được xem là mình phù hợp với con đường nào. Thực ra thì họ nghĩ rằng ai cũng muốn thoát được nghèo và làm giàu, đúng không ạ? Có thể là mình chưa có niềm tin, hoặc là mình chưa dám nghĩ là mình mơ tới nó. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là ai cũng có cơ hội cả. Và cơ hội được dành cho tất cả mọi người. Thời gian của chúng ta là có như nhau, cơ hội học hỏi của chúng ta bây giờ cũng như nhau. Thế giới phẳng rồi và ai cũng có cơ hội như nhau cả. Vì vậy mà họ nghĩ rằng là ai cũng có khả năng để làm được. Tuy nhiên thì nó sẽ có sự khác nhau giữa mỗi người, sự quyết tâm của mỗi người, năng lực và cái nền tảng của mỗi người sẽ có sự khác nhau. Cái điểm xuất phát của mỗi người cũng sẽ có sự khác nhau. Vì thế mà sẽ có người đến nhanh hơn, đến chậm hơn so với mục tiêu đặt ra. Thực ra định nghĩa cái giàu có thì nó cũng rất là khó, cũng tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Đấy, có thể ví dụ như là 1 triệu đô hay là 10 triệu đô hay là 100 triệu đô gì đấy. Thì mình cứ lấy ví dụ như khoảng 1 triệu đô, đấy là tối thiểu. Thì nó cũng nằm trong top rồi. Ở Việt Nam là trong top, top mà gọi là số nhỏ. Và kể cả những người đồng nghiệp, rồi những người khách hàng. Đấy. Mình nghĩ rằng là, rồi những người mà mình đã đang đọc những cái cuốn sách của họ để mình tìm hiểu ra một con đường cho mình. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại với các anh chị. Hy vọng rằng là sẽ cung cấp thông tin thôi, cái trải nghiệm một chút tới các anh chị, để mình có thêm kiến thức, mình xem là con đường nào là phù hợp với mình. Ở đây là Hòa xin chia sẻ là hoàn toàn là tự thân, tức là tự vận động là chính. Chứ còn nếu mà sinh ra từ vạch đích rồi thì mình không nói. Cái này là từ hai bàn tay trắng, tự thân. Đó. Thì con đường đầu tiên đó là con đường chính trị. Có lẽ đấy là con đường mà khó khăn, mà có lẽ chỉ dành cho những người mà có ô có dù là chính, đúng không? Mọi người có thể thấy là rất nhiều các quan chức thì nhìn thì không có gì, nhưng mà thực ra lại có rất nhiều thứ. Thì đấy chính là cái mà chúng ta không nhìn thấy. Thì cái cách mà họ đi nó cũng khá là đặc biệt. Ngoại trừ những người mà có ô, có dù ra, thì những người tự thân thì họ sẽ phải bằng năng lực của họ, rồi bằng mối quan hệ của họ. Và có một con đường mà Hòa thấy là rất nhiều người hay đi, đó chính là từ công tác đoàn thể để đi lên, rồi làm lãnh đạo lên rất cao. Và từ cái đó thì họ có thông tin. Và chính vì họ có thông tin nên là họ có thể tư vấn rồi làm giàu cho mình. Ở đây thì Hòa nói là một cách nó làm giàu, nó hợp pháp, chứ không phải là mình làm giàu theo kiểu là người ta ăn nút lót các thứ nhá. Nó đâu đó nó cũng hợp pháp, tức là nó hợp thức hóa được, hay cũng không mang theo cái hình thức là như kiểu là ăn tiền của dân, mà người ta vẫn làm lợi cho dân, làm lợi cho đất nước, nhưng mà người ta vẫn làm giàu được cho mình thông qua những hình thức dạng như vậy, dạng là tư vấn như vậy, đúng không? Bởi vì họ làm đấy, họ có thông tin, họ chia sẻ được đấy, họ tư vấn được cho những người khác, đặc biệt là những người làm kinh tế chẳng hạn. Thì đó chính là những cái mà cơ sở đấy, cái giá trị của họ là như vậy. Tức là họ vẫn làm lợi cho đất nước, đúng không? Làm lợi cho dân, và họ vẫn có thể làm kinh tế được. Nhưng mà hiện diện ra ngoài thì chắc chắn họ sẽ không làm, mà sẽ thông qua những cái đơn vị khác. Đó. Thì có lẽ thì mọi người cũng đã nhìn thấy rất nhiều rồi, đúng không? Chứ cũng mình cũng không phải là chia sẻ này thì mọi người không biết, mà hầu hết là chúng ta cũng đã nhìn thấy. Thứ hai nữa là con đường thứ hai đấy chính là con đường làm chuyên gia. Mọi người có biết là anh Hoàng Nam Tiến nhỉ? Anh ấy chia sẻ là anh ấy làm thuê chuyên nghiệp. Và cái phần thưởng của anh ấy chính là cái cổ phần của công ty đấy. Tức là cái lương của anh ấy chính là cổ phần công ty đấy, rất là nhiều. Và lương của anh khá là cao. Và cái quan trọng nhất là cái cổ phần, cái công ty nó lớn lên ấy, anh ấy nhận làm giàu được rất nhiều từ đó. Hoặc là mọi người cũng biết là có một anh là hiện tại bây giờ là anh ấy là tổng đốc của VBank ấy. Anh Nguyễn Đức Vinh, ngày xưa làm Techcombank ấy. Tức là lương của anh khá cao. Nhưng mà cái cao hơn ấy, là người ta được tặng thưởng từ những cái cổ phần, từ những cái của chính cái doanh nghiệp mà họ đang làm lãnh đạo. Thì cái đó mới làm cho họ, tài sản của họ nhân lên rất là nhiều. Nhưng mà họ vẫn bản chất họ vẫn là làm thuê chuyên nghiệp. Thấy họ rất là giỏi, họ là những chuyên gia và thu nhập của họ cũng rất là cao, dự được rất là cao. Đặc biệt là ở những người làm quản lý, đúng không ạ? Tổng giám đốc CEO của các doanh nghiệp, các tập đoàn ấy, của kể cả nhà nước hay là tư nhân, thì họ cũng có những khoản lương và khoản thưởng từ những cổ phần rất là lớn. Đấy. Và kể cả tầm quản lý cấp trung ấy, thì lương của họ cũng rất là cao, hàng vài trăm triệu, hàng tỷ. Thì họ chắc chắn họ sẽ tích lũy rất là nhanh so với người mà làm thông thường, đúng không? Thì đấy là những người chuyên gia, những người làm chuyên nghiệp. Bây giờ có cái mảng gọi là công nghệ thông tin ấy, thì họ thấy là lương cũng thực sự là rất là cao. Hoặc là những bác sĩ, đúng không ạ? Những người làm chuyên môn ấy, người ta làm chuyên môn sâu ấy, thì những người đó thu nhập cũng rất cao. Thu nhập ở có thể ở bệnh viện thì thấp, nhưng mà ở bên ngoài họ có thể làm thêm giờ đấy. Họ, bản chất là họ vẫn dùng cái sức lao động của họ thôi, nhưng mà cái hàm lượng chất xám ấy, nó rất là cao, Và chính vì thế nó làm cho cái phần tích lũy của họ rất là tốt. Cái con đường thứ ba ấy là làm kinh doanh. Cái này thì có lẽ là ở Việt Nam vài năm trở lại đây ấy, thì mình thấy là nó khá là được tung hô rất là nhiều ấy, được ủng hộ, được khuyến khích, rồi được PR rất là nhiều. Và hầu như ấy, là có lẽ là nó cũng gây cho rất nhiều những người trẻ một cái sự khao khát và đâm vào con đường này. Thì kinh doanh thì sẽ chắc chắn là sẽ làm giàu được, nhưng mà không phải dành cho tất cả mọi người. Thì mọi người cũng có thể thấy là hàng hàng triệu các doanh nghiệp niêm yết ở trên thế giới, và các những người chủ của các doanh nghiệp đó là những người rất giàu, và họ làm kinh doanh thì họ mới giàu được. Họ kinh doanh thì họ mới làm ra rất rất nhiều tiền được, đúng không? Đấy, thì những đa số những người mà gọi là giàu nhất ở Việt Nam bây giờ là hầu hết là đều là cổ đông của các doanh nghiệp niêm yết ở trên sàn, đúng không ạ? Tức là mình nhìn thấy hàng 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 nghìn tỷ ấy, hàng tỷ đô ấy, thì đều là những chủ các doanh nghiệp niêm yết ở trên sàn chứng khoán. Đấy là những người làm kinh doanh. Còn những người làm kinh doanh nhỏ lẻ thì họ sẽ giàu theo kiểu nhỏ này, nhưng mà đại loại là kinh doanh chính là cách để mà kiếm tiền nhanh nhất. Nhưng mà kinh doanh thì không dành cho tất cả mọi người, không phải ai cũng có thể làm kinh doanh được. Nếu mà ai cũng làm kinh doanh được thì cả cái xã hội này đã giàu hết rồi và không ai đi làm thuê cả, đúng không? Thì ba cái con đường này thì có lẽ nó khá là khó và nó không dành cho tất cả mọi người, nó là một số ít, một số thực sự rất là ít, đúng không ạ? Một số nhỏ, số nhỏ. Có mấy ai làm quan chức to mà được nhiều đâu, ở cả Việt Nam này mọi người xem được bao nhiêu người, đúng không ạ? Mà làm quan chức thì cái vị trí nào mới có thu nhập được. Rồi đến cái làm chuyên gia, làm lãnh đạo cấp cao ấy, thì cũng không phải là nhiều, cũng rất là ít. Nhưng mà đây cũng là một con đường mà nó có vẻ là khả thi và dễ dàng nếu chúng ta nỗ lực. Đấy, có rất nhiều người tự thân làm đi lên được từ cái này. Còn làm kinh doanh cũng vậy, thì nó cũng phải dành cho tất cả mọi người, và những ai thực sự là giỏi, thực sự là xuất sắc thì mới làm được. Nhưng cũng cái đấy mới là cũng là con đường mà rất nhiều người tự thân đi lên được từ con đường kinh doanh, người ta làm giàu được. Nhưng có lẽ thì ba cái con đường đó Hòa nghĩ rằng là nó vẫn là chỉ dành cho số ít thôi. Có lẽ nó chỉ nằm trong dưới 5% của dân số rồi. Chứ nó còn lại, cái số còn lại, cái số đông đấy, thì nó không phải là con đường của mọi người cả. Và Hòa cũng xin chia sẻ với mọi người là mình cũng vậy. Tức là mình cũng thử các con đường ấy. Mình cũng đi từ, mình cũng muốn làm kinh doanh, cũng muốn nhanh để làm giàu. Rồi mình cũng muốn trở thành chuyên gia để mình học sâu hơn. Và mình cũng muốn thử làm trong nhà nước. Nhưng có lẽ thì mình thấy là mình không phù hợp lắm. Và có lẽ thì năng lực của mình cũng chưa đủ để mà làm những cái như vậy. Mình cũng đã thử rồi và mình cũng đã vấp ngã nhiều nhiều cái ở ba con đường đó. Thì mình tìm đến một con đường khác, và mình thấy thì đây là con đường mà nó phù hợp với mình hơn và nó dễ dàng với mình hơn, và mình nghĩ rằng nó cũng dễ dàng với số đông. Tất nhiên là nó không phải là quá đột biến được, nhưng mà có lẽ nó khả thi nhất với mình. Và mình thấy thì nó cũng đã rất có khả thi với rất nhiều người tự thân. Ở đây thì Hòa nói nó có giàu thì nó ở mức chung thôi. Cái tầm mà khoảng độ 1 triệu đô thì có lẽ thì những người như mình sẽ có khả năng vươn tới được. Còn ví dụ như là hàng trăm tỷ hay hàng nghìn tỷ, hàng tỷ đô thì chắc là mình không dám, tức là hiện tại giờ mình chưa dám mơ tới. Nhưng mà cái trong khả năng đến 1 triệu đô là mình nghĩ rằng là mình có khả năng làm được với con đường này. Và mình cũng khá là tin tưởng vào điều đó. Khá là tin tưởng vào điều đó thì mình làm. Thế thì con đường ấy là gì? Thì cách tốt nhất là mình, đối với mình thôi, là tích lũy. Tích tiểu thành đại. Thì ông bà có cái câu đấy rất đơn giản là tích tiểu thành đại. Tích tiểu thành đại ở đây là gì? Không phải là chúng ta tích lũy và chúng ta bỏ trong két ở nhà mình. Cái đó nó sẽ không nhân được tài sản của mình lên. Cái việc khó nhất của mình là trong lúc trẻ như bây giờ là mình phải giữ được tiền. Và chỉ có giữ được tiền nhiều nhất ở lúc trẻ thì mình sẽ nhân được tiền nhiều nhất ở giai đoạn về sau. Nhờ một cái công cụ, đó chính là lãi kép. Mình mời mọi người uống nước nhé. Và mình cũng đã thử, mình cũng đã làm và mình cũng đã trải nghiệm. Và mình thấy điều đó rất đúng. Có thể lửa cái quãng thời gian tích lũy ban đầu của mình được một số tiền, tích lũy được một số tiền nhỏ, nhưng mà rất mất nhiều thời gian. Nhưng mà cái giai đoạn về sau thì mình nghĩ nó sẽ nhanh. Mình thấy đơn giản với mọi người như thế này. Để tích lũy được 1 tỷ đầu tiên có khi phải mất chục năm lúc trẻ. Có lẽ Hòa nghĩ là đấy là những ai mà rất là chịu khó, rất là chịu khó luôn ấy, tích lũy thì mất hàng chục năm kể từ lúc mà ra trường. Vì những người tự thân như mình đi làm ra trường thì bây giờ mới, những người mà mới ra trường đi làm chắc chỉ đủ tiêu, có khi chẳng đủ. Tại bây giờ mới ra trường đi làm thì chắc được 10 triệu là chính. Và 10 triệu thì chỉ đủ tiêu thôi. Ở thành phố thì chắc chẳng đủ. Làm được 2-3 năm thì may ra được lên 20 triệu. 5-7 năm thì được 3-40 triệu. Thì mình cứ cho là 5 năm đầu thì may ra mới được 30 triệu trở lên. Thì cứ cho là tích lũy được mỗi một tháng, tích lũy được khoảng độ 20 triệu, tiêu 10 triệu thôi, đúng không? Thì mỗi một năm thì nó rơi vào khoảng, cứ cho được khoảng 200. Thì 5 năm sau thì mới được là khoảng 1 tỷ. Đấy. Tức là rất là kiên trì đấy. Giữ tích lũy thì may ra mới được con số đó trong vòng 10 năm đầu. 10 năm đầu may ra mới được con số đó tích lũy. Thì đây cũng là câu chuyện mà chính bản thân Hòa cũng là người trải nghiệm điều đó. Nó không hề dễ một chút nào. Nếu mà mình làm tự thân đều đặn như vậy. Nhưng mà sau cái giai đoạn đó, sau cái giai đoạn con số này, thì nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Từ 10 triệu lên 20 triệu có khi mình phải mất 3 năm. Nhưng mà từ 1 tỷ lên 2 tỷ, tức là mình kiếm được 1 tỷ, cũng chỉ mất trong 3 năm. Mọi người nhớ nhé. Mọi người nghe này. Từ 10 triệu lên 20 triệu cũng hết 3 năm. Và từ 1 tỷ lên 2 tỷ cũng hết 3 năm. từ 10 tỷ đến 20 tỷ cũng hết 3 năm, cũng 3 năm. Và từ 100 tỷ đến 200 tỷ cũng hết 3 năm, từ 1.000 tỷ đến 2.000 tỷ cũng chỉ 3 năm thôi. Thời gian là như nhau, đúng không? Nhưng cái quy mô tích lũy của mình càng lớn thì cái nhân đôi tài sản, cái số tiền mình kiếm về nó sẽ càng lớn. Mình phát hiện ra cái đó. Vấn đề không phải là mình kiếm tiền nhanh, lướt lát nhanh, hay là mình đánh bạc hay làm gì nhanh ra để ra được cái tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Và vấn đề ở đây là gì? Là mình phải tích lũy ra được cái số tiền lớn nhất. Mình phải tích lũy ra số tiền lớn nhất và nhanh nhất, tức là mình giữ được cái đó. Và từ cái số tiền đó, từ cái số tiền lớn nhất đó, nó nhân ra cho mình nhờ lãi kép. Đấy mới là cái mà giúp cho mình kiếm được nhiều tiền từ đó. Thường thì những người ít tiền sẽ hay bị mắc vào một cái bẫy. Và mình cũng đã trải nghiệm giống như mọi người thôi. Tức là khi mà mình chỉ có tiền 100 triệu thôi thì mình sẽ suy nghĩ luôn nghĩ là chơi những cái kênh, những cái mà ra phần trăm nhanh thì nó mới ra số tiền lớn. Bao giờ mình cũng sẽ có cái tâm lý như vậy. Tâm lý kiếm tiền nhanh để ra số tiền lớn. Đấy, bỏ tiền vào cái kênh rủi ro ra số tiền lớn. Lãi suất cao, ví dụ như cái cổ phiếu penny này chẳng hạn, nó lãi hàng x5, x10 lần thì mình bỏ 100 triệu thì mình có 1 tỷ ngay. Thường là mình sẽ có tâm lý đó. Và ít khi mình nghĩ rằng là mình sẽ mất cái số tiền đấy. Rất ít khi. Thường không bao giờ mình nghĩ rằng là để kiếm được 1 tỷ thì mình bây giờ mình làm nào thì mình tích lũy được 1 tỷ. Thì từ 1 tỷ đấy thì trong cái thời gian là khoảng 3 năm thôi, hoặc 5 năm là căng, thì mình sẽ có thêm 1 tỷ nữa. Và cái đó thì mình chắc chắn cái rủi ro nó thấp. Cái rủi ro nó thấp, ý là rủi ro thấp. Và cái xác suất thành công nó cao. Mình chơi một cái thứ xác suất thành công nó cao hơn là mình chơi một cái thứ xác suất thành công nó thấp. Cái quan điểm ở đây là mình phải giữ được, tức mình tích lũy được, mình làm ra được và mình phải giữ được. Đấy, cái đấy là quan trọng. Ông Warren Buffett ấy, thì ông ấy cũng, mình nhìn lại ông ấy thôi, ông ấy mất 50 năm cuộc đời thì ông ấy có được, mình không nhớ con số, như 1 tỷ đô, đúng không? 50 năm không có con số đấy. Và số thời gian còn lại thì ông ấy có mấy trăm tỷ đấy, đến bây giờ, đúng không? Ông có mấy trăm tỷ đến bây giờ. Có nghĩa rằng là gì? Một nửa thời gian của ông ấy chỉ để có 1 tỷ đô thôi. Giống như bây giờ của mình thế thôi. Có thể mình mất 10 năm để mình có 1 tỷ đồng đầu tiên. Nhưng có thể 10 năm sau thì mình sẽ có được 10 tỷ. Tức là với 10 năm nữa thôi, mình sẽ có được 10 tỷ. Cũng 10 năm, đúng không? 10 năm đầu tiên để có 1 tỷ nó rất là khó. Nhưng mà 10 năm sau để có được 10 tỷ, nó nhẹ nhàng hơn. Từ 1 cái tỷ đấy. Cái này thì chắc là phải trải nghiệm. Mình phải trải nghiệm, mình tích lũy, mình kiên trì, mình vượt qua những giai đoạn khó khăn của thị trường thì mình mới nhận ra điều đó. Chứ còn khi mà có thể mình nói như này thì nhiều anh chị cũng chưa hình dung ra được đâu, chưa nghe được đâu. Nhưng mình lấy ví dụ mình xem, mọi người cứ xem lại cái tốc độ tăng tài sản của ông Warren Buffett là mọi người nhìn thấy. Nhưng mà có lẽ thì nó hơi xa vời đúng không? Nhưng mà mình lấy một cái ví dụ đơn giản, đây là những cái trải nghiệm của bản thân mình cũng không nói điêu đâu. Những cái thời gian đầu mình thấy rất khó, thậm chí là tích lũy được 100 triệu đầu tiên ấy, nó khó lắm, cực khó luôn, không phải dễ chút nào. Tức là những cái mốc ban đầu ấy nó rất là khó mọi người ạ. 100 xong đến lên 200 này, xong 500 này, 1 tỷ, nó khó, nó vất vả. Mà phải rất là kiên trì, rất là kiên nhẫn để mà tích lũy. Thực sự là như thế. Nhưng mà sau cái thời gian đó rồi thì nếu mà mọi người phân bổ, mọi người biết quản trị về tài chính cá nhân, mọi người có tư duy về phân bổ tài sản, phân bổ danh mục và đưa vào những cái tài sản có giá trị thì sẽ rất là hiệu quả. Chào bạn Vũ Đức Trinh. Chào bạn chào anh Nguyễn Hoàng. Chào bạn Only Potent. Bạn bảo em đi làm công ăn lương được 4 năm. Em đi làm 3 năm mới tiết kiệm được 100 triệu. Mất 1 năm kiên trì lên được 300 triệu rồi. Nhưng mà bạn phải kiên trì nắm giữ, tích lũy và quản quản lý tài chính cá nhân ấy. Mình nghĩ rằng cái việc quản lý tài chính cá nhân nó rất quan trọng. Đấy. Mình phải biết phân bổ được danh mục này. Rồi mình phải biết di chuyển được tiền giữa các danh mục đấy, nó phù hợp với cái khẩu vị rủi ro của mình. Rồi mình cũng phải nâng cao cái năng lực ấy, về tài chính cá nhân của mình nữa thì mình sẽ giữ được nó. Đấy, thì cái vấn đề quan trọng nhất ở đây là gì? Là khi mình tích lũy được rồi thì mình làm sao để tăng nó lên một cách bền vững. Cái đấy là cái khó. Thế là mình cứ nói chung chung thế này thôi. Nhưng mà để tích lũy mà để mà phân bổ được ra để nó giữ vững được cho mình lên được, cái đấy rất khó. Nhưng mà không phải là không làm được. Nó cũng sẽ bây giờ hiện tại nó cũng rất nhiều các công cụ mà khá an toàn ở trên thị trường để cho chúng ta có thể là phân bổ, chúng ta đầu tư được, chúng ta chia ra được. Còn nếu chúng ta chỉ đơn thuần chúng ta để ở tiết kiệm ấy, thì nó không lên được đâu, chắc chắn là như thế. Vì bản chất của tiết kiệm thì nó chỉ phòng chống lạm phát thôi, chứ còn để nó nhân đôi lên được, nhân nhân 5 nhân 10 tài sản ấy, thì tiết kiệm không làm được. Mình tin chắc điều đó, tiết kiệm không thể làm được, chỉ có các tài sản khác mà nó có tốc độ tăng trưởng cao hơn tiết kiệm thì nó mới làm được cái việc đó. Ví dụ như là bất động sản, ví dụ như là cổ phiếu. Đấy. thì hai cái nhóm tài sản tăng trưởng đấy thì nó mới giúp được cho mình tăng lên được. Nhưng mà nếu mình phân bổ toàn bộ vào đó thì cũng rủi ro, đúng không? Phân bổ toàn bộ vào đấy là cũng rủi ro đấy, thị trường nó mà sập cái là nó rơi cái là cũng nguy hiểm, nên là mình lại phải phân bổ sang cái nhóm đó là nhóm những tài sản mà tạo ra thu nhập thụ động, đúng không? Những cái tài sản mà tạo dòng tiền thì nó có rơi cũng chẳng làm sao cả, thị trường nó rơi thì tôi vẫn nhận dòng tiền mà, đúng không? Ví dụ như mình đầu tư một bất động sản dòng tiền, quan trọng mình nhận cái dòng tiền đấy nó vẫn nhận về đều, mình không quan trọng đến cái giá trị tăng trưởng của nó nhiều, hay cái cổ phiếu cổ tức hay trái phiếu mà ra cái dòng tiền bền cho mình. Thì bản chất những cái tài sản đó nó có dòng tiền nên có sự suy giảm của nó cũng không lớn đâu. Nếu mọi người đầu tư các cổ phiếu mà có dòng tiền, có cổ tức tốt, nó không giảm nhiều đâu. Mình chắc chắn điều đấy. Nó có giảm chung so với VN Index nhưng nó không giảm nhiều. Kể cả bất động sản bây giờ cũng thế. Những cái bất động sản dòng tiền ấy, cũng không giảm nhiều đâu. Người ta vẫn nhìn vào cái tỷ suất sinh lời của nó so với vốn đầu tư của nó. Ví dụ như một bất động sản hay cổ phiếu mà nó vẫn cho tỷ suất sinh lời tốt, ra cho ra dòng tiền tốt từ 10 đến 12%, chắc chắn là nó không giảm. Đấy chính là cái nhóm mà nó giữ được tiền cho mình. Và một cái nhóm nữa là nhóm phòng thủ, đúng không ạ? Mình cũng phải để tiền ở trong cái nhóm phòng thủ, mình tích lũy nhưng mình vẫn phải cho vào đó, mình cho vào tiết kiệm hay mình cho vào vàng. Đấy, để mình phòng thân thôi, mình phòng thủ. Thì khi mình có tư duy về những cái nhóm như vậy là mình phòng thủ cho những cái trường hợp rủi ro xảy ra. Đấy. Mà rủi ro ở đây là rủi ro biến động của tài sản tăng trưởng. Tức mình làm sao để mình giữ được tài sản tăng trưởng. Cái vấn đề quan trọng nhất là cái tài sản tăng trưởng ấy, nó sẽ giúp cho mình nhân được tài sản lên nhiều. Nhưng mà để mà nắm giữ được cái tài sản đó lâu dài mà không động đến nó thì mình phải có những tài sản phòng thủ và tài sản tạo ra thu nhập thụ động. Để mà gì? Để mà giúp cho ổn định cuộc sống của mình, giữ vững được cuộc sống của mình. Đấy. Thậm chí là nó còn giúp cho mình có cơ hội để mình gia tăng cái cơ hội kiếm tiền từ tài sản tăng trưởng nữa. Vậy nên là gì? Cái quan trọng nhất ở đây là mình phải có tư duy về cái đó. Ở Việt Nam mình thì Hòa thấy là không ai dạy mấy cả. Vài hai ba năm trở đây thì thấy có nhiều được chia sẻ nhiều hơn. Nhưng mà ai phải chịu khó học một chút và chịu khó trải nghiệm nữa. Thực ra thì cơ hội sẽ dành cho người nhanh nhạy. Nhưng nhanh nhạy nó phải dựa trên trải nghiệm. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ nghe người này nghe người kia nói mà không tự thân mình vận động ấy, thì thực sự là nó rất khó. Mình chắc chắn mình sẽ mông lung và mình vẫn bị phụ thuộc vào người khác. Mình phải là mình. Tại vì mình là hiểu mình nhất. Mình hiểu tài chính cá nhân của mình nhất. Và những cái quyết định của mình ấy, nó sẽ mang lại lợi ích cho mình lớn nhất. Không ai thay thế được mình cả. Và kiểu gì thì kiểu sớm muộn mình cũng phải tự thân mình quyết định được. Thì như vậy thì cái việc tích lũy của mình nó mới trở nên an toàn và chắc chắn được. Nếu mình tích lũy mà mình vẫn phụ thuộc vào người khác rất nhiều và mình sẽ đẩy trách nhiệm sang cho người khác quyết định thay cho mình thì nó rất rủi ro, dễ mất tiền lắm, thực sự là như thế. Mình biết là đầu tư hay làm đầu tư về tài chính hay đầu tư bất kỳ các loại tài sản nào đó thì mới ban đầu nó rất là khó tiếp cận với mọi người. Nhưng khi mình quen rồi, mình vào quen rồi thì nó đã không khó nữa. Mỗi một loại thì nó cũng sẽ có một vài cái rủi ro thôi, nó cũng không phải là quá nhiều, và khi chúng ta quen rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó rất nhanh. Thì các cụ bảo trăm hay không bằng tay quen mà, nên là mình cứ làm nhiều, mình cứ đọc nhiều, mình cứ nghiên cứu nhiều, mình cứ trải nghiệm dần dần nhiều thì mình sẽ quen thôi, chứ nó cũng không phải là quá là phức tạp. Thì không ai vỗ ngực ở trên cái thị trường đầu tư cả, không ai giỏi cả, thực sự là như thế. Các chính sách của nhà nước vĩ mô nó cũng thay đổi thường xuyên, và bây giờ thì cũng thay đổi rất là nhanh, vì vậy mà ai cũng phải cập nhật, ai cũng phải nắm bắt thông tin, làm được đó thì cái việc tích lũy đấy nó mới chuyển lên thành công được. Thì con đường này thì Hòa nghĩ là nó phù hợp với tất cả mọi người, nó dễ dàng hơn với mọi người, và có lẽ thì nó chắc chắn hơn, nó an toàn hơn với tất cả mọi người. Còn khi chúng ta đi theo con đường là kinh doanh thì không phải là dễ dàng, đúng không? Có khi bỏ vốn ra nhiều nhưng mà chỉ nhặt tiền lẻ về cũng chẳng được, cũng chẳng đủ. Rồi trở thành những chuyên gia thì phải đầu tư cho bằng cấp, cho học hành rất là nhiều. Hoặc là đi theo con đường chính trị thì cũng phải thực sự là rất khó, và nó cũng không có nhiều ghế. Ý nó cũng cái con đường nó nhỏ, nó không có nhiều ghế cho nhiều người ấy. Đúng ạ, nó không có nhiều ghế đâu. Nên là chỉ có con đường tích lũy là nó có nhiều ghế nhất, nó rộng mở nhất, mà mình kiểm soát được nó nhiều hơn, và nó phù hợp với khả năng của mình. Làm tự do cũng được, làm thuê cũng được, hay làm chủ cũng tích lũy được. Những người làm kinh doanh, làm chủ mà người ta càng tích lũy tốt thì người ta càng lên nhanh, bởi vì là người ta có dòng tiền lớn hơn. Cái dở nhất của những người đi làm thuê ấy, là dòng tiền đều đặn và tăng trưởng thì chậm. Thậm chí là cái tốc độ tăng của lương nó còn thấp hơn cả cái tốc độ lạm phát ấy. Nên nhiều người bây giờ nhìn lại là gì? Là lương của mình bây giờ có khi còn chẳng bằng cái lương cách đây 10 năm của mình ấy. Nếu mọi người cứ tính theo tốc độ tăng trưởng lạm phát nó khoảng độ 5% mà xem, không bằng đâu. Lương mình bây giờ có khi là ngày xưa của mình 20 triệu nhưng bây giờ lên 30 triệu tưởng là to, nhưng thực tế 10 năm qua nó chỉ là vẫn 20 triệu thôi, chứ nó cũng chẳng tăng gì lên đâu. Có doanh nghiệp tăng cho mình là chỉ tăng dựa trên lạm phát thôi, chứ còn tăng thực sự chưa chắc đã phải. Mọi người cứ thử tính mà xem, không tăng được. Nhưng mà nếu mà mình để mình bớt được lương của mình một nửa ra, của ngày xưa mình bớt được một nửa ra, mình cho vào một số tài sản mà nó tăng trưởng khoảng độ 15%, thì mọi người sẽ thử nhìn lại xem, có khi những tài sản đấy nó còn làm ra tiền tốt hơn là cái sức lao động, cái lương của mình làm ở doanh nghiệp, cái cơ quan đấy. Mình phải đặt bài toán mình tính thử xem. Hòa ngồi Hòa tính toán rồi đấy. Tốc độ tăng lương không bằng tốc độ tăng giá nhà. Tốc độ tăng lương không bằng tốc độ tăng giá cổ phiếu. Ví dụ ngày xưa mình làm ở ngân hàng quân đội. Và nếu mà mình để tiền đến bây giờ thì tốc độ tăng giá cổ phiếu nó còn tăng cao hơn so với tốc độ tăng lương luôn. Là mình nhìn thấy như vậy. Lương thì nó sẽ phụ thuộc vào năng lực, nhưng giả sử như năng lực của mình không đổi, nó vẫn như thế, thì nó chỉ là tăng theo lạm phát thôi. Mà lạm phát thì là bao nhiêu? Là 5%. Nó còn thấp hơn cả tiết kiệm ngân hàng, thì làm sao nó bằng tốc độ tăng cổ phiếu được, đúng không? Chính vì thế mà Hòa mới chia sẻ với mọi người là phải tích lũy. Chúng ta làm ra 10 đồng thì chúng ta ăn 9 đồng thôi, hoặc 8 đồng thôi, hoặc 7 đồng thì càng tốt. Tăng cái phần mà mình giữ được tiền là phần quan trọng nhất. Thì cái đấy chính là cái tích lũy. Cái tích lũy đấy chính là cái mà đầu tiên ý, mình chỉ suy nghĩ đơn giản thôi, là để mình phòng thân thôi. Đấy, sau đấy thì mình có cơ hội để mình nghỉ hưu thôi. Nghỉ hưu nó dễ dàng hơn thôi. Và cuối cùng thì mình mới nghĩ rằng là nó giúp cho mình có một cái cơ hội để mình mua một cái tài sản lớn hơn, ví dụ căn nhà. Và sâu xa, xa xa hơn nữa thì nó là giúp cho mình làm giàu. Nó chỉ rất đơn giản như vậy. Có thể là ở đây ấy, nó không nhanh, nhưng khả năng đạt được nó rất cao. Nó không nhanh nhé. Nó có thể mất 5 năm, 10 năm hay là 20 năm. Ngày mai thì mọi người có thể xem một cái video của Hòa nói về việc từ 1 đô la trở thành 1 triệu đô la nó như thế nào. Và mình có minh họa với hai cổ phiếu ở Việt Nam luôn. Thì mọi người sẽ thấy nó thay đổi như thế nào. Từ 1 đô la, tức là 1 đô la nó tương đương với 1 cốc cà phê của mình thôi chứ làm gì đâu. Nhưng mà nó lên tới 1 triệu đô la. Chỉ vào vứt vào một cổ phiếu, tức là mình mua một cổ phiếu của bây giờ và trong tương lai như vậy. Thế lúc đấy mình mới nhìn lại là bảo sao mà mấy cái ông cổ đông của doanh nghiệp, mấy cái ông mà mọi người biết là mấy cái ông mà mở chủ doanh nghiệp của Thế Giới Di Động không? Đúng không ạ? Mấy cái anh đấy là ngày xưa là các anh cũng cửa hàng nhỏ thôi, cũng bé tẹo tèo teo, mỗi ông chắc chỉ góp vài triệu hay vài chục triệu thôi để mở cửa hàng để kinh doanh điện tử. Bây giờ thì các ông ấy toàn có hàng nghìn tỷ, đúng không? Đấy, nó lên từ như vậy. Doanh nghiệp nó mở rộng, nó nhân lên như thế. Thì khi mình đầu tư sớm vào các doanh nghiệp ấy, thì mình có cơ hội vào để mình tăng trưởng được. Tất nhiên thì có xác suất rủi ro là doanh nghiệp đấy chết, đúng không? Không thể là 100% được. Nhưng họ kinh doanh thật, họ làm thật thì rủi ro họ chết là thấp. Đấy, Hoa chỉ muốn nói mọi người như vậy thôi. Ở nước ngoài thì có doanh nghiệp nó hàng tồn tại hàng trăm năm, hàng vài trăm năm rồi, không phải là không có. Thì ở Việt Nam mình thì cũng có, sẽ có thôi. Ở Việt Nam mình thì bây giờ mới gọi là mở cửa từ năm 1986 đến bây giờ là bao nhiêu năm ạ? 1986 đến bây giờ là 37 năm đúng không? Nó cũng đã lâu đâu. Thế thì cái vòng cái doanh nghiệp thì cùng nắm là cũng chỉ được khoảng độ 30 năm thôi, chứ có phải là nhiều đâu. Cái sự tồn tại lúc này quan trọng nhất là sự tồn tại của đất nước nữa. Đấy, chế độ chính trị ổn định, thị trường sẽ phát triển ổn định và doanh nghiệp sẽ ổn định tồn tại thôi. Và mình tin vào điều đó. Cái quan trọng ở đây vẫn là niềm tin. Mình có niềm tin thì mình set up cho mình. Mình phân bổ theo nhiều phương án cho mình. Và quản trị rủi ro cho mình. Thì nó đảm bảo an toàn cho mình. Thì mình sớm mình đạt được con đường đấy thôi. Đúng không ạ? Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem và nghe cái livestream tâm sự chia sẻ của Hòa. Chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon nhé. Xin chào và tạm biệt mọi người ạ.